cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 420. Chứng cớ, góc truyện audio.com, Converter, Vovo, Editor, Hina Nguyễn, Beta E, Anh Kiều Cộng CN. Gạch nối, mọi người không hẹn mà cùng nhìn ông lão người mới cắt lời của lão phu nhân. Nãy giờ vẫn luôn tỉ mỉ chú ý đến sự phát triển của việc này, Diệp Oản Oản thấy ông lão mặc đường trang đó vừa mở miệng nói chuyện, nhất thời mi tâm giật giật mấy cái. Làm sao vậy? Lão phu nhân cau mày hỏi. Ánh mắt của ông lão mặc đường trang lạnh như băng không dễ phát hiện mà nhìn về phía Hứa Dịch, ngay sau đó đối với lão phu nhân mở miệng nói. Chị dâu, trước kia tôi đã lấy được một vài thứ, bởi vì còn chưa tra rõ nên không có tùy tiện lấy ra, cho đến lần này gia chủ gặp tập kích, hai chuyện gộp lại một liền liên tưởng đến một chuyện, tôi mới giật mình phát hiện ra sự việc không đúng lắm. Sự việc quan trọng, chỉ dựa vào cá nhân của tôi cũng không cách nào phán đoán rõ ràng chuyện này được, xin chị dâu cùng các vị nhìn một chút. Trơ mắt nhìn thấy một màn này phát sinh, Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng đổi sắc mặt. Đúng như cô dự đoán, chuyện gì nên tới vẫn phải tới. Người nói chuyện chính là thủ phạm phía sau của chuyện này, ông chú tư của Tư Dạ Hàn, Tư Minh Lễ. Ông nội của Tư Dạ Hàn có ba người em trai. Một là ông lão râu bạc trắng Tư Minh Vinh, Tư Minh Hiếu đã qua đời, cùng với người sai khiến phía sau này Tư Minh Lễ. Tư Minh Lễ quyền cao chức trọng, địa vị so với Tư Minh Vinh đều không thể phân cao thấp được. Lấy năng lực bây giờ của Diệp Oản Oản, coi như biết rõ sẽ phát sinh cái gì căn bản cũng không có năng lực ngăn cản. Huống chi, sau lưng của Tư Minh Lễ còn có một thế lực sâu không lường được mà người này cho đến nay cô cũng không biết đó là ai. Kiếp trước Tư gia không chỉ tra ra được Tư Minh Lễ còn tra ra được Tư Minh Lễ trong những năm gần đây vẫn đang cùng một người bí ẩn cấu kết liên lạc với nhau. Chỉ tiếc cho đến khi Diệp Oản Oản ly hôn rời khỏi Tư gia, nhưng người phía sau lớn nhất đó cũng không thể điều tra ra được. Vì điều tra chuyện này, lão phu nhân lúc đó đã bệnh nặng cũng bị hạ độc thủ. Nhìn Hứa Dịch giờ phút này còn đối với chuyện sắp xảy ra không biết gì cả, lòng vẫn tràn đầy phẫn nộ muốn bắt hung thủ làm tổn thương ông chủ mình, rồi cô lại nghĩ đến kết quả kiếp trước của hắn, Diệp Oản Oản hơi siết chặt ngón tay để ở bên người lại. Rất nhanh Tư Minh Lễ lấy ra tập hồ sơ màu nâu trong tay ở ngay trước mặt lão phu nhân cùng các vị trưởng lão bày ra. Sau khi xem xong, vẻ mặt tất cả mọi người đều đặc biệt âm u. Trên mặt của Tư Minh Vinh ngày càng âm trầm, nặng nề cầm lấy sấp tài liệu thật dày trong tay thả xuống, sau đó ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén nhìn về phía Hứa Dịch trong góc. Hứa Dịch tự nhiên cảm thấy những trưởng lão kia đột nhiên hướng về phía mình bằng cặp mắt khác thường, khẽ nhíu mày một cái, sau đó tiến lên một bước đáp. Vâng, có chuyện gì sao? Tay của Tư Minh Vinh phanh một tiếng vỗ vào trên bàn. Hứa Dịch, cậu thật là to gan. Tư gia đối với cậu không tệ thế mà cậu lại phản bội Tư gia, cấu kết với Thí Huyết Minh, mưu toan ám sát gia chủ. Cái gì phản bội chủ nhân, cấu kết Thí Huyết Minh? Sắc mặt của Hứa Dịch hoàn toàn ngơ ngác, một hồi lâu sau mới gấp gáp vội vã mở miệng nói. Xin Vinh lão minh xét, tôi làm sao có thể phản bội Tư gia ám sát gia chủ được. Cùng Thí Huyết Minh càng không thể có chút quan hệ nào. Hừ, tôi nhìn cậu là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tư Minh Vinh đem đồ vật trên bàn trực tiếp ném, góc truyện audio.com, tới trên mặt của hắn, cậu lại còn nói không có cấu kết với Thí Huyết Minh. Vậy ngược lại cậu nên nói cho chúng tôi nghe một chút, những thứ này cậu giải thích thế nào đây? Diệp Oản Oản thuận theo tầm mắt của Hứa Dịch nhìn qua, quả nhiên thấy, những thứ kia tất cả đều là chứng cứ Hứa Dịch cùng người của Thí Huyết Minh âm thầm cấu kết, bằng chứng vững như núi. Khó giải quyết nhất chính là, những chứng cứ này cũng không phải là làm giả, toàn bộ đều là thật, Hứa Dịch quả thật cùng người Thí Huyết Minh âm thầm liên lạc qua lại, điểm này hoàn toàn không thể khống chế được cách trương.